Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong buổi phát thanh 10 giờ sáng giờ Washington, tức 10 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay Chủ nhật ngày 21 tháng 1 năm 2018, mời quý vị theo dõi bình luận chết chung nhưng chung nào chết trước của nhà báo Trân Văn. Chung mục hỏi đáp di trú Hoa Kỳ, kể đến là một hỏi đáp y học với bác sĩ Hồ Văn Hiền. Sau đó là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Mời quý vị cùng theo dõi.
Trạm thu phí Cai Lậy chưa hoạt động trở lại, báo chí Việt Nam đang tiếp tục lôi ra ánh sáng một số công trình giao thông đang vận hành theo phương thức BOT. Có nhiều dấu hiệu đáng ngờ nhưng chẳng có gì bảo đảm việc phát triển hạ tầng giao thông bằng phương thức BOT sẽ kết thúc có hậu.
Cuối tuần vừa qua, tờ Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh đem dự án BOT quốc lộ 91B ra mổ. Theo Wikipedia, thì quốc lộ 91B dài 17 cây số, nối cảng Cái Cui, tọa lạc ở quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ, với quốc lộ 91, đoạn chạy ngang quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ. Tờ Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh kể rằng, dự án quốc lộ 91B được duyệt từ năm 1995, nhưng đến năm 2010 mới hoàn tất. Chi phí xây dựng quốc lộ 91B là 455 tỷ, kiếm được từ việc bán trái phiếu chính phủ. Đúng một tuần sau khi thông xe thì quốc lộ 91B bắt đầu hư, mặt đường xuất hiện nhiều vết nứt dài, chóc nhựa, hình thành các ổ gà, rồi các ổ gà trở thành ổ voi. Tất nhiên chủ đầu tư lúc đó là Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Thành phố Cần Thơ phải bắt đầu sửa. Chuyện này kéo dài cho tới năm 2014 thì Bộ Giao thông Vận tải quyết định giao quốc lộ 91B cho Công ty Đầu tư Quốc lộ 91 Cần Thơ An Giang. Doanh nghiệp đã đầu tư và khai thác quốc lộ 91 dài 142 cây số từ quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ tới cửa khẩu Tịnh Biên thuộc huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang. Công ty đầu tư quốc lộ 91 Cần Thơ An Giang đã gia cố lại nền, trải nhựa, thay khe co giãn của một số cây cầu trên quốc lộ 91B rồi thu phí. Cần lưu ý là chi phí thực hiện quốc lộ 91B chỉ có 455 tỷ, nhưng chi phí sửa chữa quốc lộ 91B ở mức như đã kể được khai và được duyệt tới 614 tỷ. Nhìn một cách tổng quát thì 455 tỷ vay của dân thông qua phát hành trái phiếu trở thành giấy lộn. Quốc lộ 91B từ công lộ trở thành tài sản do Công ty Đầu tư Quốc lộ 91 Cần Thơ An Giang đầu tư và đang khai thác hợp pháp.
Chẳng riêng dân chúng mà các cơ quan hữu trách như Kiểm toán Nhà nước, Thanh tra Chính phủ đều đã chính thức xác nhận các dự án BOT trong lĩnh vực hạ tầng giao thông có nhiều điểm bất ổn. Về lý thuyết, BOT được xem như giải pháp tốt nhất trong bối cảnh công quỹ eo hẹp nên phải khai thác các nguồn lực khác để phát triển hạ tầng giao thông, thúc đẩy kinh tế, xã hội phát triển. Song trên thực tế, các dự án BOT trở thành phương thức mãi lộ hợp pháp thay vì phải tổ chức đấu thầu, lựa chọn nhà đầu tư, hội đủ các yêu cầu cả về năng lực tài chính lẫn năng lực kỹ thuật thì hệ thống công quyền Việt Nam lại chỉ định một số doanh nghiệp thiếu cả tiền lẫn kinh nghiệm, khả năng thực hiện các dự án hạ tầng giao thông làm chủ đầu tư. Thay vì phải tạo ra thêm những công trình giao thông mới, chủ đầu tư của phần lớn dự án BOT chỉ sửa chữa, cải tạo các công lộ rồi bắt dân chúng trả tiền, thay vì phải thẩm định kỹ chi phí đầu tư, lưu lượng phương tiện giao thông để xác định chính xác mức phí, thời gian được phép thu phí, thời điểm phải chuyển giao thì hệ thống công quyền Việt Nam để cho nhà đầu tư tự tính và tính thế nào cũng được chấp thuận. Giữa cơn bão dư luận về các dự án BOT trong lĩnh vực giao thông, ông Đặng Huy Đông, một trong các thứ trưởng của Bộ Kế hoạch Đầu tư, thú nhận các dự án BOT chẳng theo quy định nào và luôn chứa đựng rủi ro rất lớn về tham nhũng. Ông Đông chỉ nói tới đó, các Facebooker và báo giới chứng minh thêm rằng tham nhũng trong các dự án BOT thuộc lĩnh vực giao thông là tham nhũng từ thượng tầng. Trong kết luận thanh tra về 7 dự án BOT liên quan tới hạ tầng giao thông mà Thanh tra Chính phủ Việt Nam công bố hồi trung tuần tháng 8, cơ quan này dẫn dự án BOT cao tốc Pháp Vân – Cầu Rẽ như ví dụ minh họa cho bản chất hàng trăm dự án BOT thuộc lĩnh vực giao thông ở Việt Nam. Pháp Vân – Cầu Rẽ vốn là công lộ, chỉ phải trải lại nhựa, kẻ vạch phân tuyến, làm lại hàng rào, đặt biển báo. Nhưng nhà đầu tư cao tốc Pháp Vân – Cầu Rẽ vẫn được phép thu phí ngang với đoạn cao tốc được làm mới. Nhờ vậy, mỗi ngày cao tốc Pháp Vân – Cầu Rẽ thu được khoảng 2 tỷ đồng.
Tại sao lại vô lý như vậy? Trương Huy San giải thích trên trang Facebook của ông. Đó là để cứu bà Đỗ Thị Huyền Tâm, vợ sau của ông Nông Đức Mạnh, cựu Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam. Năm 2012, bà Tâm, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Minh Tâm, gật đầu làm vợ ông Nông Đức Mạnh khi đã cảm thấy hơi lạnh của còng vì dùng các thủ đoạn gian dối để vay và không có khả năng thanh toán hàng ngàn tỷ đồng. Nhờ hai dự án BOT, cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ và Hạ Long Vân Đồn, bà Tâm rũ bùn đứng dậy sáng lòa. Trương Huy San nhận định, nguồn tiền giúp bà Tâm đứng dậy sáng lòa là tiền của dân, tiền của chúng ta. Nhân dịp Thanh tra Chính phủ Việt Nam công bố kết luận thanh tra về 7 dự án BOT liên quan tới hạ tầng giao thông, tờ Thanh Niên mới kể ra rằng một doanh nhân từng tâm sự với phóng viên của tờ báo này là từ năm 2013, ông ta hết hứng thú với các dự án BOT trong lĩnh vực cầu đường vì bị vỗ vai, buộc phải nhường dự án đã hoàn thành tất cả các thủ tục cho một doanh nghiệp sắp chết vì chủ doanh nghiệp đó là người nhà của một cựu lãnh đạo cao cấp. Cũng nhân dịp Thanh tra Chính phủ Việt Nam công bố kết luận vừa kể, tờ Lao động huỵch toẹt, chủ dự án BOT cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ là công ty đầu tư và phát triển xây dựng Minh Phát. Người nắm giữ đa số cổ phần của công ty đầu tư và phát triển xây dựng Minh Phát là ông Đỗ Ngọc Minh, anh ruột bà Đỗ Thị Huyền Tâm. Lao động dẫn hàng loạt dấu hiệu cho thấy công ty đầu tư và phát triển xây dựng Minh Phát được thành lập chỉ nhằm tiếp nhận dự án BOT cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ. Tiền thực hiện dự án BOT cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ chủ yếu là tiền vay ngân hàng và công ty đầu tư phát triển xây dựng Minh Phát đã đem quyền thu phí từ dự án BOT cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ làm vật thế chấp.
Trong 10 năm qua, trạm thu phí của các dự án BOT trong lĩnh vực cầu đường mọc lên như nấm trên khắp Việt Nam. Rất nhiều người không nhận ra rằng phí vận tải tăng làm vật giá tăng vọt và dù không lái xe, không kinh doanh vận tải, họ vẫn là nạn nhân. Tuy nhiên, tác hại từ sự lũng đoạn của các nhóm khai thác hình thức BOT trong lĩnh vực giao thông để trục lợi không chỉ dừng ở mức đó. Theo một báo cáo mà Chính phủ Việt Nam vừa trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội, thì tính đến cuối năm ngoái, chủ các đầu tư dự án BOT trong lĩnh vực giao thông đang nợ hệ thống ngân hàng khoảng 84.000 tỷ đồng. Đáng chú ý là hệ thống ngân hàng đã dùng những khoản tiền gửi tiết kiệm ngắn hạn của dân chúng để cho chủ đầu tư các dự án BOT trong lĩnh vực giao thông vay dài hạn. Cũng vì vậy, nếu chủ đầu tư các dự án BOT trong lĩnh vực giao thông gặp khó khăn trong việc thu phí, hệ thống ngân hàng sẽ nghiêng ngả. Dù muốn hay không, chẳng riêng dân đen mà hệ thống ngân hàng và rộng hơn là Chính phủ Việt Nam đều trở thành con tin của các dự án BOT trong lĩnh vực giao thông. Suốt hai thập niên 1990 và 2000, dân chúng Việt Nam còng lưng gánh các khoản nợ do vô số dự án đầu tư hạ tầng vừa lãng phí vừa kém chất lượng vì nhà thầu phải chung chi từ 30% đến 40% giá trị dự án. Sang thập niên 2010, hình thức BOT trong lĩnh vực giao thông được xem như cứu cánh, vừa có thể hạn chế tham nhũng, vừa giảm nhẹ gánh nặng cho ngân sách. Thực tế cho thấy hình thức BOT trong lĩnh vực giao thông chỉ là một chiêu thức khác mà mục tiêu vẫn là hầu bao và bao tử của hàng trăm triệu người.
Bài viết của blogger nhà báo Trân Văn là quan điểm cá nhân, được VOA đăng tải nhưng không phản ánh quan điểm của Chính phủ Hoa Kỳ.
Quý vị và các bạn đang đến với chương trình Hỏi đáp trực tiếp Di trú Hoa Kỳ mỗi buổi tối thứ tư với luật sư Khanh Phạm. Xin chào luật sư.
Chào chị Trà My và quý vị khán giả đài VOA.
Cảm ơn luật sư trở lại với chương trình. Mới tuần vừa rồi khi mà mình nói về bảo lãnh anh chị em đó, thì còn rất là nhiều những câu hỏi mà mình chưa có đủ thời gian để trả lời hết. Thì ngày hôm nay xin tiếp tục câu chuyện giải đáp tất cả những thắc mắc về bảo lãnh thân nhân, thì xin luật sư vui lòng lần lượt trả lời hết những câu hỏi này trước khi mình qua chủ đề mới nhé.
Dạ.
Cho em hỏi, em đang làm diện F4 nhưng vợ chồng em ly dị, có trục trặc hồ sơ bảo lãnh không và có cần bổ sung giấy ly dị cho sở di trú không ạ?
Dạ thưa chị, cho Khanh trả lời câu hỏi này bằng nếu mà chị là người được bảo lãnh chính á, thì nếu mà chị ly dị với chồng chị thì chị có một cần có một cái giấy ly dị của quan tòa họ cấp và có chữ ký của quan tòa, tới lúc đó chị bổ sung cái hồ sơ với sở di trú và cái người chồng của chị thì sẽ không được đi ăn theo nữa, nhưng mà cái hồ sơ của chị cũng không có bị ảnh hưởng gì hết.
Thì bạn Thi Pinky hỏi, có thẻ xanh 10 năm, qua Mỹ 6 tháng, đã về nước vì lý do gia đình, như vậy muốn qua trở lại Mỹ có được không?
Dạ, cái này là tùy theo cái thời gian chị về nước Việt Nam là bao lâu và chị ở Việt Nam bao lâu trước khi chị muốn qua lại Mỹ. Thông thường cái người có thẻ xanh người ta gọi là thường trú nhân. Nếu mà chị đi về Việt Nam quá 6 tháng và quá 1 năm chẳng hạn, lúc mà chị quay về trở lại thì sở di trú họ có thể làm khó dễ của chị. Và nếu mà chị ở Việt Nam quá lâu, ví dụ 2 năm hoặc 3 năm, thì tới lúc chị về á, thì coi như là chị đang thử cái hạ vận may của chị. Một là chị vào vào hải quan và họ cho chị vào và họ không có cho, không có vấn đề gì. Hoặc hai là họ nói là chị phải xin cái visa, nó gọi là cái SB1, để cho cái người thường trú nhân để họ quay về nước Mỹ sau khi người ta ở nước ngoài một thời gian quá lâu đó. Thì thông thường nếu mà mình ở ngoài nước ngoài quá lâu, cả 2 năm, 3 năm chẳng hạn, tốt nhất mình xin cái SB1 visa để quay ngược trở về lại Mỹ. Và tới lúc đó nếu mà lãnh sự quán họ cấp cho cái SB1 visa này thì tốt, lúc đó lúc mình về mình vẫn người thường trú nhân chứ mình không có sợ mắc gì hết.
Ngay lúc này Thùy Linh hỏi du lịch cần những điều gì?
Dạ thưa chị, nếu mà chị muốn đi du lịch qua bên Mỹ thì chị tốt nhất là chị phải chứng minh là một là chị có tài sản bên Việt Nam, hoặc là có công ăn việc làm bên Việt Nam. Và chị có gia đình, con cái, có chồng. Và nói chung là chị chỉ muốn qua đây để đi du lịch rồi xong sau đó chị có về sẽ quay về. Và nếu mà chị chứng minh là trước giờ chị đã đi những nước khác giống như châu Âu hoặc là mấy nước phụ quanh Việt Nam mà chị không có vi phạm những cái luật di trú bên đó, ví dụ chị đi xong chị về thì cứ đi đi về về như vậy, thì cái cơ hội chị xin cái visa đi du lịch nó sẽ tốt hơn là không.
Thái Hoàng hỏi là giấy đăng ký kết hôn trước năm 75 bị ghi sai năm sinh, có ảnh hưởng tới hồ sơ bảo lãnh không? Nếu có thì phải làm sao?
Dạ thưa anh, nếu mà cái giấy hôn thú mà anh làm trước 75 mà ghi sai năm sinh đó, trước hết anh có thể coi lại sở tư pháp và có thể đưa ra lại một cái họ sửa cái ngày lại hay không. Nếu mà họ sửa không được á, thì lúc mà anh gửi cái giấy hôn thú và cái giấy khai sinh vào trong lãnh cho sở di trú thì anh viết một cái đơn tường trình anh giải thích tại sao lại lượng ghi sai, và những cái bước mà anh đã đi, những cái bước mà anh đã làm để coi anh sở tư pháp và có cấp cho cái giấy mới và sở tư pháp và nói như thế nào. Ví dụ anh đã nói với sở tư pháp rồi mà để họ là làm lại cái giấy hôn thú mới với cái ngày mới mà họ nói không được bởi vì họ vì vấn đề nào đó, thì trong đơn tường trình anh sẽ giải thích rõ ràng những cái bước đó anh đã làm. Còn sau đó anh gửi vào cho sở di trú thì coi sở di trú họ nói như thế nào. Thông thường họ sẽ chấp nhận nếu mà anh giải đáp tường tận được cái vấn đề, cái lý do tại sao mà anh đã cố gắng anh muốn anh sửa rồi mà họ sửa không được.
Liên quan tới diện bảo lãnh anh chị em, thưa luật sư, hồ sơ anh chị em diện F4 tháng 4/2009, ngày chấp thuận tháng 10/2010, con em sinh năm 2002, có khả năng đi chung không? Câu hỏi của Nguyệt Lam.
Bây giờ nếu mà 2009 mà cái thời chấp thuận là 2010, cái giờ thời gian họ chấp thuận 2010 có nghĩa là sở di trú họ dùng 1 năm để họ đợi, mà con chị sinh năm 2002, bây giờ coi như con chị 15 tuổi, mà cái hồ sơ này em nghĩ là chắc ít nhất cỡ 4-5 năm nữa mới tới phiên của chị để xin visa, tính theo cái sự phát triển của cái visa bulletin đó. Thì 4-5 năm nữa con chị vẫn cỡ 20-21. Cái này cũng hơi gần, nếu mà con chị 20 tuổi lúc mà cái visa mà được cái priority date nó được kế cạnh với cái ngày về visa bulletin đó, thì cái đó không thành vấn đề. Nhưng nếu mà lúc đó mà con chị 21 hoặc 22 tuổi thì có thể, nếu mà 21 tuổi thì vẫn không thành vấn đề, mà 22 tuổi thì có thể có vấn đề, bởi vì mình giống như làm cái bài toán giống như em nói á, lấy cái tuổi ngay lúc đó trừ cái thời gian mà sở di trú họ duyệt cái hồ sơ. Mà nếu mà sau khi mình trừ một cái tuổi của con của chị dưới 21 tuổi thì tuổi con của chị có thể đi theo, mà nếu mà trên 21 thì chưa đi theo được. Bây giờ em chỉ dự tính thôi, nếu mà dự tính theo bây giờ thì em nghĩ là có thể đi theo được, nhưng mà cái câu trả lời của em nó sẽ có chắc hơn nếu mà đợi tới lúc cái ngày cái visa bulletin nó current em mới biết được. Chứ bây giờ nói chung em chỉ nói em dự tính thì em dự tính là có thể đi được, nhưng mà chắc chắn thì em nói chưa chắc đâu, bởi vì tùy theo cái visa bulletin có nhiều lúc họ hoãn ngày lại, hoặc có nhiều lúc họ đưa cái ngày đi lên nhanh hơn.
Hiện bây giờ bôn ba, tôi làm nhập cư sang Mỹ, nếu như mở công ty về sau làm ăn được thì tôi có thể mang tiền về nước không? Luật pháp Mỹ quy định thế nào về diện đầu tư vào Mỹ?
Đúng, được. Nếu mà anh qua đây anh mở công ty mà sau khi anh có lợi tức về công ty và anh đóng thuế, cái tiền đó anh muốn chuyển đi đâu anh chuyển? anh muốn chuyển về Việt Nam cũng được, anh muốn chuyển qua nước khác hoặc anh muốn làm ăn cái số tiền gì về cái vấn đề đó, cái đó tùy anh thôi.
Vâng, Nguyễn Đăng hỏi nếu con trai bên Mỹ bảo lãnh bố mẹ ở Việt Nam mà trong gia đình còn một người 19 tuổi có đi cùng bố mẹ không?
Dạ thưa anh, cái này lần trước em có nói là không được, bởi vì nếu mà anh là người có quốc tịch chẳng hạn, cái anh mà bảo lãnh bố mẹ của anh đó, thì bố mẹ của anh là sẽ được gọi là immediate relative. Những người immediate relative này họ không có thể nào cho một cái người đi ăn theo cái hồ sơ giống như em của anh. Nên vì vậy họ mới tạo ra một cái dạng F4, có nghĩa là anh chị em bảo lãnh lẫn nhau. Thì anh sẽ là người anh bảo lãnh cho người em. Người em này không có bao giờ có thể nào đi ăn theo được bố mẹ của anh cả.
Vâng, Kathy Lê hỏi có một người em trai lúc trước, một người em gái lúc trước lấy chồng bên Mỹ rồi, phỏng vấn một lần rớt, hai người đã ly dị. Bây giờ ba mẹ của Kathy đã định cư Mỹ được 3 năm rồi, thì ba mẹ bảo lãnh ngược lại cho người em đó được không?
Dạ thưa chị, được chị. Cho dù phỏng vấn ba rớt về vấn đề hôn thú hồi xưa, nó cũng không có ảnh hưởng được cái vấn đề sau này ba má của chị qua có là người tình chủ nhân mở cái hồ sơ mới bảo lãnh cho con cái chưa lập gia đình trên 21 tuổi. Thì tới lúc mà đi phỏng vấn thì họ chỉ qua phỏng vấn về cái quan hệ giữa ba má của chị và ai đứng ra lập cái hồ sơ cho người em của chị thôi, chứ cái vấn đề lúc hồi xưa họ cũng có thể đưa lên, nhưng mà họ không có thể nào mà coi như là duyệt cái hồ sơ theo cái hồ sơ cũ được.
Yeah.
Trừ khi lúc mà chị làm, người em của chị làm hồ sơ cũ, người ta, người em của chị có khai gian lận với sở di trú gì đó, thì tới lúc đó họ có thể hỏi lại. Nhưng mà nếu mà họ chỉ bác đơn bởi vì mình không có đầy đủ bằng chứng về cái vấn đề cái hôn nhân á, và họ và sở di trú và lãnh sự quán họ nói là họ không có tìm những cái vấn đề khác về cái hồ sơ đó, thì sau này có ai cũng có thể làm cái hồ sơ bảo lãnh cho người em của chị được hết.
Dạ, nhưng mà diện ba mẹ bảo lãnh như vậy thì bao lâu thưa luật sư?
Dạ, diện ba mẹ bảo lãnh cho người con cái mà đã trên 21 tuổi thì đợi thông thường có 7 năm ạ.
Dạ vâng, Adam Hồ, ba em bảo lãnh em của em ở Việt Nam, F2B, trên 21 tuổi chưa lập gia đình năm 2013, lúc đó có thẻ xanh, nhưng đến năm 15 thì ba mất, vậy thì mẹ em có thể lấy thay thế ba đứng tiếp đơn hay không?
Dạ thông thường cái này là tùy nha anh, tại vì giống như lần trước em nói, nếu mà ba anh mất trước khi cái hồ sơ được chấp thuận á, thì nói chung là cái hồ sơ này không có thể nào tiến tới được nữa. Có nghĩa là sở di trú phải chấp thuận cái I-130 trước khi ba anh mất. Okay. Một khi cái sở di trú họ chấp thuận cái I-130 trước khi ba anh mất, thì cho dù sau này ba anh mất thì anh có thể xin sở di trú cho cái gọi là cái humanitarian reinstatement. Tới lúc đó nếu mà sở di trú họ chấp thuận thì cái hồ sơ vẫn tiến tới và em của anh vẫn có thể đi xin tới cái ngày priority day current, vẫn có thể xin đi lãnh sự quán xin cái thị thực. Và tới lúc đó mình có thể đưa một người nào khác vào đứng lên để làm cái đơn bảo trợ tài chính cũng được, không cần phải là má anh, không cần phải thay thế.
Dạ, Nguyễn Tú hỏi phỏng vấn đi Mỹ theo diện vợ chồng phải chuẩn bị gì thưa luật sư?
Cái này nói chung là nói tổng quát thì bao gồm những giấy tờ bằng chứng là hai người làm sao mà là vợ chồng, ví dụ có con cái, giấy khai sinh của con cái, và nếu mà không có con cái thì coi như là lá thư qua lại, những cú điện thoại gọi qua gọi lại, giấy chuyển tiền, coi như và giấy vé và những cái cùi vé, những chuyến đi mà anh về anh gặp vợ anh, hoặc là những cái chuyến bay mà giống như là hình giữa anh và vợ anh chụp ở bên Việt Nam, hoặc là nếu mà anh và vợ anh đi đâu Việt Nam có mua vé máy bay hoặc là có thuê khách sạn, những gì dưới tên của hai người thì coi như là anh nộp hết những cái đó cho lãnh sự quán. Còn nếu mà anh muốn, anh vẫn có thể làm thêm một cái đơn tường trình giữa anh và giữa vợ anh, thì anh là gửi hai cái đơn tường trình đó nguyên với cái bộ hồ sơ vào lãnh sự quán để thực hiện.
Dạ, câu trả lời đó cũng trả lời luôn cho Linh Trần muốn bảo lãnh chồng. Vâng, Trang Trần hỏi diện F3 hồ sơ mở năm 2017, sau 25 năm người đứng đơn bảo lãnh không còn sống, hồ sơ sẽ ra sao?
Cái này nói chung là chị hỏi quá là thoáng đi, bởi vì trước hết phải coi là giống như em nói, coi là cái người họ, cái giấy, cái đơn I-130 được chấp thuận lúc nào. Nếu mà cái I-130 được chấp thuận sau khi cái người đứng ra bảo lãnh mà mất đó, thì coi như cái hồ sơ này nó sẽ bị bác hoàn toàn. Còn nếu mà cái I-130 được chấp thuận trước khi cái người bảo lãnh đứng ra họ làm hồ sơ bảo lãnh mất, thì tới lúc đó mình vẫn tiến tới với cái dạng thì humanitarian reinstatement. Bây giờ chỉ nói 25 năm từ sau, em không biết cái tương lai nó xảy ra vấn đề gì. Nên vì vậy, nếu mà câu hỏi của chị có thể cụ thể hơn thì em có thể trả lời rõ hơn. Còn nếu mà nói em cứ dự tính thì cái đó em chỉ biết rõ là nếu thôi nhé, cái người bảo lãnh họ mất sau khi cái hồ sơ được chấp thuận thì ok, cái hồ sơ vẫn có thể tiến tới dưới cái dạng humanitarian reinstatement. Nhưng mà nếu mà cái người bảo lãnh họ mất trước khi cái đơn I-130 được chấp thuận thì nguyên cái hồ sơ đó coi như bị hoãn, bị bỏ hết rồi.
Huỳnh Cẩm Minh Anh, vợ chồng em muốn sang Mỹ theo diện F5, cần làm giấy tờ gì, thủ tục như thế nào ạ?
Dạ thưa anh, diện F5 thì không có. Họ chỉ có F1, F2, F3, F4 thôi, chứ F5 thì không có. Nên là có thể anh hỏi nhầm về vấn đề nào rồi đó.
Vâng, dạ. Như vậy thì mời bạn Minh Anh gửi lại câu hỏi nha. Dạ. Thanh Bùi, mẹ em làm giấy bảo lãnh cho em năm 2010, diện F3 đang giải quyết tới năm nào thưa luật sư?
Dạ thưa chị, diện F3 bây giờ đang giải quyết tới ngày 22 tháng 7 năm 2005. Nên nếu mà chị làm 2010 có nghĩa thời gian gì đợi cỡ cũng ở 5 năm.
Vĩnh Cá Chép, hồ sơ F4 nhà em tháng 12/2005, chấp thuận tháng 12/2009. Em 28 tuổi có được đi theo ba mẹ không?
Dạ thưa chị không. Dạ thưa anh không được, bởi vì vấn đề như vậy, hồ sơ được chấp thuận 2009 mà lúc mà anh nộp gia đình nộp hồ sơ 2005 có nghĩa thời gian đợi là 4 năm, sở di trú họ dùng 4 năm để họ duyệt. Bây giờ anh mà 28 tuổi anh trừ 4 năm anh là 24 tuổi. 24 tuổi thì quá 21 tuổi rồi nên anh không có thể nào đi được, anh theo được cả.
Thưa, tiếp tục câu hỏi của Hoàng Nguyễn. Đi theo diện F1 từ thời điểm nộp hồ sơ cho tới ngày đi khoảng bao lâu ạ?
Dạ, hiện tại bây giờ thưa anh, sở di trú họ đang duyệt tới ngày 22 tháng 10 của anh, 22 tháng 12 năm 2010. Nếu mà đây là anh làm diện F1, nên nếu mà anh chưa nộp giấy tờ thì coi như thời gian đợi là cỡ 6 năm 10 tháng. Còn nếu mà anh đã nộp giấy tờ rồi thì phải coi cái ngày anh nộp giấy tờ là lúc nào tới đó anh mới biết được.
Xin hỏi nộp hồ sơ I-130 hoàn tất sẽ làm tiếp những gì, đóng thêm tiền như thế nào?
Dạ thưa chị, nếu mà cái I-130 được hoàn tất và tới phiên của chị tới gửi giấy tờ và cho trung tâm thị thực á, thì tới lúc đó chị phải đóng cái tiền bảo trợ tài chính. Hiện tại cái số tiền đó bây giờ 120, sau đó và chị phải đóng cái tiền cho cái visa nữa thì cái số tiền đó bây giờ là 325 đồng. Chị đóng xong hai số tiền đó, chị làm cái bộ giấy tờ còn lại, chị lại đi phỏng vấn xong, trước khi chị qua chị phải đóng một cái số tiền là cho sở di trú hoặc là cái thẻ xanh đó, thì hiện tại cái số tiền đó là 165 đồng. Những cái số tiền này nó có thể thay đổi theo thời gian, và bây giờ thì em chỉ nói ngay hiện tại bây giờ là nó bao nhiêu thôi, chứ ví dụ 1-2 năm sau nó có thể thay đổi nữa. Tại vì cách đây 2-3 năm đó, thì cái tiền bảo trợ tài chính chỉ là 88 đồng và cái tiền visa chỉ là 255 đồng hay đâu đó. Nhưng bây giờ đó giống như Thanh nói, nó tăng lên được 120 và 325. Thì cái đó tùy thôi chị, mình phải coi tới lúc nào tới phiên của mình xin đi, cái hồ sơ của mình tiến tới trung tâm thị thực, thì tới lúc đó trung tâm thị thực họ sẽ gửi một cái bộ giấy tờ, họ nói mình phải đóng bao nhiêu, tới lúc đó mình đóng số đó.
Billy Nguyễn, con của người hồ sơ bảo lãnh hơn 21 tuổi, có theo cha mẹ được không?
Hồ sơ bảo lãnh cha mẹ, nhưng mà vấn đề là ai đứng ra bảo lãnh. Ví dụ, nếu mà cô chú đứng ra bảo lãnh ba má anh, và thì cái diện đó anh có thể đi ăn theo, trừ khi tùy theo cái tuổi tác của anh, lúc mà xin visa đi thì anh bao nhiêu tuổi, và mình dùng cái luật trừ giống như nãy Thanh nói. Còn nếu mà ba má anh được bảo lãnh bởi vì người anh hoặc là người chị mà có quốc tịch, thì cái gì nó không có cho người đi ăn theo, có nghĩa là anh sẽ không đi được. Nên vì vậy nếu anh muốn biết rõ ràng hơn thì anh cho anh biết coi như là cái diện bảo lãnh mình như thế nào, ai đứng ra bảo lãnh, thì tới lúc đó và cái ngày làm hồ sơ bảo lãnh với cái ngày chấp thuận, tới lúc đó anh có thể trả lời rõ ràng hơn chứ.
Vâng, Thúy Lê hỏi, ông nội đi diện HO sĩ quan Mỹ bảo lãnh năm 1996, qua đó được 3 năm thì mất. Bây giờ ông nội đang làm hồ sơ bảo lãnh con cháu lúc đó đó, dở dang, mất như vậy rồi đường nào để có thể lục lại hồ sơ?
Dạ thưa chị, bên này họ sở di trú họ có một cái, nó gọi là cái Freedom of Information Act Request, nó gọi là FOIA, cái đơn là G639. Thì nếu mà mình không có những cái tài liệu về hồ sơ thì mình có thể gửi cái đơn G639 vào cho sở di trú mình điền cái những tài liệu trong đó, mình xin sở di trú cho mình cái bản copy của những cái giấy tờ nằm trong cái bộ hồ sơ đó. Thì một khi sở di trú họ, nếu mà họ tìm được, họ gửi cho mình cái dĩa CD, mình có thể duyệt cái dĩa CD, và trong đó thông thường là có những cái hóa đơn mà sở di trú họ đã nhận được cái hồ sơ bảo lãnh, hoặc là cái copy của cái hồ sơ bảo lãnh. Tới lúc đó mình mới biết là có giấy tờ hay không. Còn nếu mà chị nói là ông đã bảo lãnh nhưng mà mình không có gì hết, mình cũng không có gì chứng minh, thì có thể là cơ hội ông cũng chỉ làm thôi nhưng mà chưa nộp. Hoặc nếu mà ông nộp hết thì mình có thể làm cái FOIA để mà mình xin những cái bản copy đó, tới lúc đó mình mới biết là cái hồ sơ có hay không.
Dạ, du xe Tuấn Trần, diện F3 từ khi bảo lãnh cho tới khi phỏng vấn qua những bước trình tự như thế nào, xin luật sư tóm tắt.
Nếu mà F3 từ lúc mà làm giấy tờ tới lúc phỏng vấn thì có nghĩa là anh phải đợi cái thời gian cái visa nó current trước đã. xong một khi hồ sơ gửi qua cho trung tâm thị thực, tới lúc đó anh đóng cái tiền visa và anh đóng cái tiền bảo trợ tài chính. Đóng những cái đó xong, anh làm cái đơn DS-260 cho những cái người mà họ có thể đi. Làm đơn DS-260 xong, anh phải làm nguyên cái bộ hồ sơ về bảo trợ tài chính và những cái lý lịch pháp lý số 2, và những cái giấy giống như hôn thú, giấy khai sinh mà những bản chính anh gửi hết vào cho trung tâm thị thực. Trung tâm thị thực họ hoàn tất cái bộ hồ sơ đó, họ gửi về cho lãnh sự quán ở thành phố Hồ Chí Minh. Lãnh sự quán ở thành phố Hồ Chí Minh đưa cho anh một cái ngày đi phỏng vấn. Trước khi cái ngày anh đi phỏng vấn, anh tới vô bệnh viện để anh khám sức khỏe và anh đi chích ngừa. Anh khám sức khỏe xong, anh chích ngừa xong, họ sẽ đưa cho anh một cái giấy khám sức khỏe và chích ngừa. Hoặc có nhiều lúc bệnh viện họ gửi thẳng cái giấy đó vào cho lãnh sự quán. Tới ngày đi phỏng vấn thì anh đi phỏng vấn, anh đưa thêm mấy cái hình hộ chiếu và cái hộ chiếu của anh. Phỏng vấn xong thì nếu mà anh được cấp thì họ sẽ giữ hộ chiếu của anh lại để họ đóng cái dấu mộc cái visa để cho anh đi qua nước Mỹ. Và một khi anh có dấu mộc đó xong rồi, anh phải nhớ là anh phải trả cái số tiền 165 đồng để cho nước Mỹ hoặc là để cho sở di trú hoặc là làm cái thẻ xanh cho anh. Rồi xong anh dùng cái visa đó anh qua Mỹ, xong anh đợi cỡ 3 tháng tới 5 tháng thì cái thẻ xanh họ sẽ gửi về cho anh, tới lúc đó anh là người thường trú nhân luôn.
Dạ, Xuân Diệu Trần, chồng tôi người Việt quốc tịch Mỹ bảo lãnh vợ định cư Mỹ mất bao lâu, tài khoản ngân hàng cần bao nhiêu?
Nói chung là cái thời gian sẽ làm khoảng 1 năm từ cái lúc mà mình làm đơn bảo lãnh tới lúc mà cái người đó qua đây. Còn ví dụ quý vị mà làm đơn bảo lãnh, quý vị phải nhớ có hai tình trạng: một là cái người quý vị muốn bảo lãnh đang ở bên Việt Nam, hoặc hai là cái người quý vị muốn bảo lãnh đang ở Mỹ. Thì nếu mà cái người quý vị muốn bảo lãnh đang ở Việt Nam thì cái thời gian mà quý vị sẽ cần là cỡ 12 tới 15 tháng từ lúc mà nộp giấy tờ tới lúc mà cái người bảo lãnh được qua nước Mỹ. Còn nếu mà cái người quý vị muốn bảo lãnh đang ở bên Mỹ thì cái thời gian đợi sở di trú họ duyệt cái hồ sơ và họ gọi đi phỏng vấn cũng là cỡ 1 năm. Rồi còn cái về vấn đề bảo trợ tài chính mà quý vị cần bao nhiêu á, cái này quý vị phải coi lại cái người đứng bên này để làm giấy tờ cho quý vị mỗi năm họ khai thuế, họ có claim giống như có con cái ở dưới đó hay không, họ chỉ nói là họ đứng một mình họ thôi. Nếu mà họ chỉ là đứng tên một mình họ và họ chỉ làm một mình họ mà họ không có claim ai khác hết á, thì cái số tiền mà họ cần để mà đủ cho bảo lãnh cho quý vị thì ít nhất là 21.000 cho mỗi năm. 21.000 là cái tiền gọi là cái tiền adjusted gross income, có nghĩa là cái tiền mình có xong mình trừ ra một con số nào đó là xong mình có cái adjusted gross income, hình như cái line cho cái nhưng mà cái line là hình như cái hàng số 43 trong cái thang 40 á. Nhưng mà nếu mà quý vị chỉ cần nhớ một cái là như vậy, nếu mà chỉ có một người quý vị, người chồng bảo lãnh người vợ và không có con cái, và người chồng bên này không có ai mà coi như là người chồng có thể claim cho thuế á, thì con số là cỡ 21.000. Và quý vị cứ tăng thêm cỡ 5.000 cho mỗi người sau đó. Ví dụ người chồng bảo lãnh người vợ mà người vợ lại có 2 người con riêng thì cái gia đình sẽ là 4. Thì thay vì 21.000 thì người chồng thông thường sẽ cần cỡ 30.000, 31.000. Thì cái con số này nó sẽ thay đổi mỗi năm, bởi vì cái Federal Poverty Guideline nước Mỹ mỗi năm họ lại đưa ra một cái bảng mới, và cái số tiền nó sẽ chênh lệch lên một chút để vào cho inflation đó. Thì cứ mỗi năm nó chênh lệch cỡ 200-300 đồng cho mỗi người, thì cái đó tùy thôi. Quý vị cho Khanh biết cái con số cố định là bao nhiêu, Khanh sẽ nói cho quý vị cái người bên này họ cần phải có bao nhiêu.
Câu hỏi của Linh gửi email về chương trình: đang là du học sinh ở Mỹ trên 18 tuổi, hiện có một người cô chưa lập gia đình sống ở Georgia muốn nhận làm con nuôi, thì xin hỏi về cái thủ tục nhận du học sinh làm con nuôi như thế nào ra sao?
Dạ thưa chị, cái này là ngoài cái sự trả lời của Khanh, bởi vì trước hết Khanh là luật sư bên Texas, Khanh không có thể nào nói về cái vấn đề luật của bên Georgia. Tại vì trước hết cái nếu mà chị muốn làm bảo lãnh con nuôi nó chia ra hai phần. Trước hết là luật gia đình, rồi sau đó là luật của sở di trú. Luật gia đình thì mỗi tiểu bang họ có một cái luật cố định riêng. Và Khanh thì chỉ làm luật gia đình bên Texas thôi, chứ Khanh không có thể nào làm luật gia đình bên bên Georgia được. Nhưng mà nếu mà thì ở Texas, bây giờ Khanh chỉ trả lời bên Texas thôi nhé. Cái quá trình là như vậy: trước hết cái người cô họ sẽ điền một cái đơn với luật với quan tòa gia đình, họ nói là bây giờ họ muốn nhận chị làm con nuôi. Nhưng mà vấn đề với con nuôi á là chị, cái người con nuôi phải được nhận trước khi 18 tuổi. Để với cái luật di trú đòi hỏi là cái người con nuôi này phải được nhận trước làm con nuôi trước khi 18 tuổi, chứ không có thể nào sau khi 18 tuổi được hết đó. Nếu mà sau khi 18 tuổi thì cho dù có quan tòa họ có cho nhận làm con nuôi, mình cũng không có thể nào mà điền đơn để mà bảo lãnh cho người con nuôi này được. Nên vì vậy ví dụ bên Texas đi chẳng hạn, Khanh đứng ra, Khanh nói ok, Khanh muốn nhận đứa bé làm con nuôi, đứa bé này hiện tại đang 16 tuổi. Khanh đi hết cái vấn đề về cái tòa, về gia đình và quan tòa họ chấp nhận, họ họ ký cái đơn cho Khanh nhận cái đứa bé 16 tuổi này làm con nuôi. Sau đó Khanh quay ngược lại, Khanh xin với sở di trú, Khanh làm cái I-130 và cái đơn 485 cho đứa bé để nó thành thường trú nhân. Cái hồ sơ đó không thành vấn đề. Bên Texas, họ không có họ cho nhận làm con nuôi trong hai trường hợp dưới tuổi vị thành niên là 18 tuổi hoặc là trên tuổi vị thành niên. Nhưng mà quý vị phải nhớ, cái đó là chỉ là phần của luật của tiểu bang thôi. Nhưng mà luật của di trú đòi hỏi là nếu mà quý vị muốn nhận làm con nuôi thì cái việc nhận làm con nuôi phải xảy ra trước khi cái đứa bé này đó là 18 tuổi. Nếu mà nó sau 18 tuổi thì cho dù quan tòa họ có chấp cái đơn để xin làm con nuôi đi không nữa, sở di trú họ cũng không có cho làm cái đơn coi như bảo lãnh.
Thanh Thúy Trần xin tư vấn diện đầu tư. Thì trước đây chúng tôi đã làm chương trình về EB5 diện đầu tư. Các bạn có thể coi lại trên trang web của Đài VOA ở địa chỉ voatiengviet.com hoặc là trên Facebook của VOA vào video kiếm lại cũng có. Nhưng mà sau này chúng tôi sẽ trở lại chương trình EB5 diện đầu tư với luật sư Khanh Phạm. Bạn vui lòng chờ một chút xíu, một thời gian nhé. Vì ngày hôm nay xin ưu tiên cho những cái thắc mắc về bảo lãnh thân nhân. Cảm ơn Thanh Thúy. Lãnh diện F4 mấy năm? Câu hỏi của Phương Nguyễn thưa luật sư.
Dạ, nếu mà chị làm diện F4 thì cái thời gian đợi là cỡ 13 năm, tại vì bây giờ họ mới dịch tới ngày 8 tháng 5 2004, thì mà bây giờ mình là ngày 25 tháng 10 2017.
13 năm, dạ.
Có 13 năm ạ. À.
Dạ, Thu Trần, một người con lai ở Việt Nam, chúc luật sư luôn mạnh khỏe để giúp đỡ mọi người. Cảm ơn bạn Thu Trần rất nhiều, mong bạn theo dõi chương trình của luật sư Khanh thường xuyên nhé. Vâng, Anna Lê hỏi luật sư Khanh, F2B mấy năm ạ?
Dạ thưa chị, F2B bây giờ họ mới dịch tới ngày 8 tháng 11 2010, nên nếu mà chị chưa có nộp hồ sơ đó, thì cái thời gian của chị đợi cỡ ít nhất cũng là 7 năm.
Mỹ Hạnh Nguyễn xin hỏi luật sư, cậu mợ em ở bang Colorado muốn bảo lãnh em qua Mỹ làm việc cho tiệm riêng, được không?
À, cái này cũng hơi khó đó chị. À, làm được nhưng mà cái vấn đề là mình phải làm cái nhãn EB3. Nhưng mà trước hết là cậu mợ của chị phải... cái EB3 để Khanh với chị Trà My một ngày khác sẽ nói. Cái này có thể được nhưng mà cái hồ sơ này sẽ hơi khó bởi vì cái sự liên hệ giữa chị và người cậu và người mợ này. Nên vì vậy tới lúc mà Khanh nói về EBT, Khanh sẽ giải thích rõ ràng. Cái này, cái câu trả lời của Khanh là có thể được nhưng mà nó sẽ rất là khó cho chị.
Dạ, có thể được nhưng hơi rắc rối. Chương trình EB3 là bảo lãnh những cái diện lao động đặc biệt đó chúng tôi sẽ nói. Nhưng mà nếu bà Mỹ Hạnh cần ngay lúc này thì xin vui lòng liên lạc với văn phòng luật sư Khanh BBSOS ở Texas thì để được hướng dẫn riêng nhé. Bạn Ngọc Huyền xin cho hỏi, anh chị bảo lãnh mẹ ruột mất bao lâu? Bảo lãnh em trai mất bao lâu ạ, luật sư?
À, nếu mà người anh, người chị có quốc tịch thì bảo lãnh mẹ ruột thì trong vòng cỡ 12-15 tháng là được rồi. Còn nếu mà bảo lãnh em trai thì cỡ 13 năm đó chị.
Dạ, Hiệp Vũ Minh có người nhà ở Mỹ cần phải làm gì để được bảo lãnh du lịch?
À, dạ, thưa anh, nếu mà anh có người quen bên Mỹ thì nói chung cái người quen bên Mỹ này có thể làm cái giấy mời và làm cái đơn bảo trợ tài chính cho anh. Nhưng mà cái vấn đề còn lại cũng là anh phải lo bên Việt Nam, anh phải chứng minh rằng anh có cái gì đó để mình níu kéo anh để quay trở về Việt Nam lúc mà anh đi du lịch xong. Ví dụ anh có công ăn việc làm, anh có nhà cửa, anh có vợ, có con. Và giống như Khanh nói lúc đầu chương trình, anh đã đi nhiều nước khác nhau và anh chưa bao giờ vi phạm những cái luật pháp, luật di trú của những nước đó. Thì cơ hội anh đi sẽ cao hơn. Còn nếu mà anh chỉ nghĩ là ồ, anh có người thân ở bên Mỹ và họ đi làm giấy mời là cái cơ hội anh sẽ cao thì cái đó không có đúng. Bởi vì họ cũng coi cái cá nhân của anh bên Việt Nam nữa, coi như anh có gì không. Nếu mà anh còn trẻ quá, anh không có sở hữu gì hết, cơ hội anh được đi sẽ rất là thấp.
Dạ, Khanh Phạm, hồ sơ F4 có thay đổi người bảo lãnh được không thưa luật sư?
Dạ thưa anh, dạ không ạ. Hồ sơ F4 không, những cái hồ sơ này không có bao giờ được thay đổi cái người bảo lãnh. Nếu mà anh muốn thay đổi người bảo lãnh thì cái người đó họ phải đứng ra họ làm lại cái hồ sơ mới và anh sẽ coi như là mất cái hàng đứng của mình. Mình không có thể nào có một người làm cái hồ sơ và có một cái ngày sau đó mình nói ok, mình muốn thay thế cái người khác vào cái người này được hay không, cái đó thì không. Nhưng mà anh có thể có 3-4 người đứng ra làm hồ sơ cho anh, nhưng mà mỗi cái hồ sơ nó sẽ khác với những cái ngày đợi khác nhau.
Dạ vâng, có thể nhiều người bảo lãnh một lúc, hồ sơ nào tới trước thì mình sẽ đi theo cái chuyện đó thì được. Dạ. Chứ còn một cái hồ sơ không có thay đổi rút tên của người này ra thế người kia được. Dạ, bạn Giao Võ hỏi F4, Priority Date 30 tháng Giêng 2015, chừng nào mở hồ sơ thưa luật sư?
Dạ, bây giờ Priority Date của F4 là ngày 8 tháng 5 2014, coi như chỉnh đợi ít nhất khoảng 11 năm nữa ạ.
Dạ, Kim Anh, luật sư ơi, tôi đang sống ở Pháp, muốn du lịch Mỹ cần những gì?
Dạ thưa chị, nếu mà chị sống ở Pháp mà chị có quốc tịch Pháp đó thì chị du lịch Mỹ chị cứ đi thẳng thôi, chị chỉ cần register với cái ESTA, nó gọi là ESTA Electronic Safety Travel System gì đó, thì chị trả cho họ một cái công cỡ mấy chục đồng. Và sau đó chị chỉ dùng cái hộ chiếu của Pháp, chị có thể qua Mỹ, chị ở trong vòng 90 ngày chị rời khỏi và miễn thị thực. Còn nếu mà chị ở Pháp mà chị coi như là một người thường trú nhân mà quốc tịch của chị lại là quốc tịch Việt Nam, thì tới lúc đó chị phải xin với lãnh sự quán của Mỹ ở bên Pháp cho chị cái visa đi, là tới lúc đó chị mới có thể qua đây được.
Trần Nguyễn Khoa hiện bây giờ 17 tuổi, chị của bạn đang nộp hồ sơ bảo lãnh ba mẹ và bạn, như vậy bạn có được đi theo không?
Dạ thưa anh, nếu mà chị của anh bảo lãnh cho ba má của anh đó, thì giống như anh nói ngay đầu chương trình thì anh không có thể nào đi ăn theo được. Chị của anh phải mở một cái hồ sơ riêng cho anh, coi như là anh chị em bảo lãnh lẫn nhau á, thì nhưng mà cái thời gian anh đợi sẽ rất khác biệt với thời gian ba má của anh đợi. Ba má của anh thì coi như là không phải đợi nữa rồi. Một khi cái hồ sơ chấp thuận là ba má của anh có thể tiến tới cái con đường kế tiếp là coi như là xin đưa tới cái cuộc phỏng vấn để xin visa đi qua Mỹ. Nhưng mà anh không có thể đi ăn theo được với cái hồ sơ của ba má của anh.
Vâng, phải mở hồ sơ riêng bảo lãnh theo diện F4 anh chị em. Dạ, bạn Thor Pong Khô Pao hỏi là cha mất mẹ còn nhưng mà mẹ không làm được giấy tờ, có cách nào khác không ạ?
Dạ, thưa anh, nếu mà anh nói về vấn đề bảo lãnh thì không. Vì nếu mà anh có một người vợ bên Mỹ hoặc là anh có một người thân nhân nào khác giống như anh chị em bên Mỹ có thể mở hồ sơ cho anh thì được. Còn nếu mà cha anh mất mà má anh mà không có làm hồ sơ bảo lãnh được thì coi như là nếu mà muốn đi kiểu đi theo di dân theo gia đình thì không được ạ.
Ellie Phương hỏi có chồng ở là người Mỹ đang làm việc ở Việt Nam và cưới được 3 năm rồi, bây giờ làm giấy tờ mất bao lâu mới được qua Mỹ ạ?
Dạ thưa chị, nếu mà chồng chị muốn làm giấy tờ đó, thì nói chung là trong vòng cỡ 12 tháng là xong, 12 tới 15 tháng là xong hết. Nhưng mà cái mà quan trọng là chồng chị phải nộp đơn I-130 bên Mỹ. Và xong giống như Thanh nói theo cái quá trình hồi nãy Thanh đã giải thích, một lúc mà cái I-130 nó được chấp thuận thì mình tiến tới với cái trung tâm thị thực, mình làm cái đơn bảo trợ thực cảnh, mình làm cái đơn DS-260, mình nộp hết và cơ sở cho trung tâm thị thực, tới lúc đó họ hoàn tất hồ sơ, họ gửi về cho lãnh sự quán thành phố Hồ Chí Minh, chị Duy và chồng chị đi phỏng vấn là xong, lúc chị qua chị có thẻ xanh 10 năm luôn.
Dạ, hồi nãy bạn giao thích. Võ dạ, xin luật sư tiếp lời. Dạ
dạ xin lỗi chị, ta chị sẽ có thẻ xanh 10 năm bởi vì cái vụ cưới hỏi của chị đã đầy đủ 3 tuổi lúc mà đã hơn 2 tuổi lúc mà chị có thẻ xanh, nên chị sẽ có cái thẻ xanh 10 năm luôn.
Hồi nãy Giao Võ hỏi luật sư là diện F1 ngày priority date 30 tháng Giêng 2015, khi nào mở hồ sơ, không phải là F4. Hồi nãy luật sư trả lời là F1 hay F4 ạ?
Dạ nếu mà F1 á, thì hiện tại bây giờ họ mới dịch tới ngày 22 tháng 12 năm 2010, mà anh mở hồ sơ là 2014 2015 chị, thì nói chung anh đợi cả 4-5 năm nữa à, chưa tới
năm.
Anh đi phỏng vấn đâu, còn phải một thời gian lâu nữa.
Nguyễn Lâm Tuấn Thanh, anh hai em đang bảo lãnh ba mẹ và em, anh hai em có quốc tịch và lương 7.000 một tháng, em hỏi bảo lãnh ba và em 15 tuổi, thời gian có lâu không và có thể được không? Anh hai đã nộp đơn đầy đủ, đã đóng tiền, đến tháng 12 là 1 năm từ ngày nộp đơn. Xin cảm ơn luật sư.
Dạ thưa anh, thì ba người anh của anh á là coi như nếu mà cái lương 7.000 một tháng coi như 1 năm là 84.000, thì cái lương này coi như là rất là tốt để mà làm cái đơn bảo trợ tài chính. Về cái vấn đề người anh của anh có quốc tịch bảo lãnh ba má anh thì cái đó không thành vấn đề nữa rồi. Nhưng mà cái mà anh muốn nhắc lại á là anh không có thể nào đi ăn theo ba má anh được, mà người anh của anh phải mở cái hồ sơ riêng cho anh. Coi như là người có quốc tịch bảo lãnh anh chị em, nhưng mà cái hồ sơ này sẽ đợi 10 mấy năm mới tới phiên anh đi được. Anh không thể nào ăn theo ba má anh được, anh phải có một cái con đường đi khác, có nghĩa ví dụ anh có thể qua đây anh đi du học chẳng hạn, và anh ở lại anh đợi, hoặc là tìm một cách khác để đi. Còn nếu mà anh nghĩ là cái người anh của anh sẽ làm bảo lãnh cho anh mà anh đi qua, nếu mà làm hồ sơ thì anh phải đợi 13-14 năm anh mới đi được.
Vâng, Luân Võ, thưa luật sư, bố mẹ mình được bà nội bảo lãnh. Trong thời gian phỏng vấn 2 tháng bà nội qua đời, nhưng như người cô sai thì vẫn còn sống. Lãnh sự quán Mỹ không chấp thuận vì người bảo lãnh qua đời, hồ sơ như vậy có bị đóng lại luôn không?
Dạ, thưa anh, nếu mà trong tình trạng đó thì mình quay ngược lại, mình phải coi bà mất trước. Hoặc là thì cái này là cái đơn I-130 đó chấp thuận rồi xong bà mới mất. Thì tới lúc đó một khi tới mình phải báo cho sở di trú biết là mình muốn làm cái Humanitarian Reinstatement đó. Tới lúc đó mình vẫn tiến tới với cái Humanitarian Reinstatement, sở di trú họ chấp thuận, anh vẫn có thể đi phỏng vấn tiếp tục, mà ba má anh vẫn có thể đi phỏng vấn tiếp tục. Nhưng mà cái đó mình phải báo cho sở di trú biết và mình phải nói cái ý định của mình là xin cái humanitarian reinstatement.
Không còn thời gian để có thể trả lời hết trong ngày hôm nay. Xin quý vị và các bạn thông cảm và xin hẹn gặp lại tuần tới thứ tư cũng giờ này, 9 giờ rưỡi tới 10 giờ tối giờ Việt Nam trở lại với luật sư Khanh Phạm. Cảm ơn luật sư Khanh đã dành rất nhiều thời gian cho chương trình ngày hôm nay.
Cảm ơn chị Trà My và Khanh, xin cảm ơn quý vị khán giả đài VOA.
Quý khán giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp nối chương trình là chuyên mục Hỏi Đáp Y Học với bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học trong chương trình hôm nay là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia. Thính giả tên Sơn Nguyễn hỏi như sau.
Chào bác sĩ và tư vấn, em là tên là Sơn, Sơn Nguyễn. Hiện tại thì em đang học cái ngành pre-medical ở Mỹ. Thì năm tới em định là apply để học cái trường, học chương trình về nursing ở tại Mỹ. Thì nhưng mà em cách đây khoảng 5-6 năm thì em có phát hiện ra là em bị mắc bệnh viêm gan B. Thì hiện tại em đang có câu hỏi đặt ra là em bị mắc bệnh viêm gan B thì em có học được chương trình về y tá ở Mỹ hay không? Em cũng có tìm hiểu các cái thông tin qua mạng, rồi em cũng có viết thư cho các trường học mà có cái chương trình về nursing. Thì hiện tại em cũng chưa nhận được câu trả lời của các trường. Cũng có một trường có gửi thư trả lời em rằng là họ không trả lời cụ thể mà họ trả lời rằng là em cần chứng minh cho họ một trong hai điều. Thứ nhất là có antivirus, tức là người ta gọi là hepatitis B surface antibody positive. Còn nếu mà có đó không positive thì em cần phải chứng minh cho họ là có ba cái dose về cái vaccine viêm gan B. Thì em cũng không biết là, tại vì theo thông tin em được biết rằng là nếu mà mình đã bị mắc viêm gan B rồi mà mình tiêm cái vaccine thì nó cũng không có tác dụng. Thì hiện tại bây giờ em cũng đang rất là phân vân và em cũng không biết là cái em có học được chương trình nursing hay không. Thì mong bác sĩ và tư vấn ở tại Mỹ có câu trả lời giùm em ấy, để em có thể có được cái kế hoạch học tập mà cho nó chính xác và không tốn kém tiền bạc lẫn thời gian. Em rất là cảm ơn bác sĩ và các tư vấn.
Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này.
Tôi xin trả lời câu hỏi của một anh sinh viên hỏi về vấn đề một cái người đó bị mang bệnh viêm gan B mà muốn xin vào học một cái ngành y khoa hay là liên hệ với ngành y khoa. Thì trước hết nói tóm tắt, viêm gan B, hepatitis B, là một cái loại bị nhiễm trùng do siêu vi virus, HBV, hepatitis B virus, làm tổn thương ở gan. Và ở Mỹ thì có chừng 1,2 triệu người mắc cái chứng viêm gan B mãn tính. Và trên một nửa số này, người là gốc châu Á, mặc dù cái người gốc châu Á chúng ta chỉ chiếm chừng 5% cái dân số ở bên Mỹ. Thì các khảo cứu ở Mỹ cho thấy người gốc châu Á thì trong 100 người có chừng 13 người mang cái siêu vi gan B trong dòng máu của mình. Và thì chúng ta gọi là viêm gan B mãn tính, chronic hepatitis B. Và viêm gan B có thể lan truyền từ người này qua người khác qua bằng đường máu ví dụ như kim chích hay là dụng cụ phẫu thuật không có khử trùng tự tế, hay là cái dùng dao cạo râu chung, hay là do đường tình dục, sexual transmission. Và cái thường là xảy ra là từ mẹ truyền qua con lúc sanh nếu người mẹ mang cái siêu vi này ở trong máu. Thì trên thế giới hiện nay có 370 triệu người bị viêm gan B mãn tính, có nghĩa là chronic hepatitis B. Họ mang cái siêu vi gan virus B ở trong máu và các dịch khác của cái cơ thể họ và lây qua người khác như chúng ta đã nói. Thì trong số này 75% sống ở Á Châu và vùng Tây Thái Bình Dương, có nghĩa là chung quanh Việt Nam. Và bệnh viêm gan mãn tính phổ biến nhất ở người châu Á đang sinh sống tại Mỹ, và riêng trong cái giới nhân viên làm việc trong ngành y tế thì cái hoàn cảnh là 25% những cái nhân viên làm trong ngành y tế ở bên Mỹ thì là gốc châu Á, hoặc là sanh ra họ có thể là họ đi từ châu Á qua di dân, hay là họ là của những cái người mẹ gốc châu Á sinh ra. Mà chúng ta biết là cái phụ nữ châu Á thì có cái tỷ lệ là cao về cái vấn đề viêm gan B mãn tính. Thì bởi vậy cái câu hỏi của anh sinh viên hôm nay rất quan trọng đứng về cái khía cạnh này, và cái câu trả lời nó cũng không có giản dị. Thì khả năng lây bệnh của nhân viên y tế là ví dụ bác sĩ hay là nha sĩ hay là y tá đụng tới bệnh nhân, thì cái khả năng nó lây bệnh qua cái người bệnh tùy thuộc vào nhiều yếu tố. Thứ nhất là cái tình trạng của cái người nhân viên y tế đó. Thì ví dụ như là cái người đó, cái số siêu vi, cái số virus đang có mặt ở trong cái dòng máu họ nhiều hay là ít. Ví dụ như một cái người mà có ít hơn là 2.000 cái bản của con virus đó thì cái cơ nguy nó nhiễm nó rất là thấp. Nhưng mà tuy cái con số này nó có thể thay đổi theo thời gian, ví dụ như hôm nay chúng ta đo vậy, nhưng mà cái tháng sau cái người đó, cái số virus ở trong máu họ lại khác. Thứ nhì nữa là trong cái máu của những cái người đó cũng tùy theo cái tình trạng, cái hiện diện hay không của một cái chất mà chúng ta gọi là HBeAg, là Hepatitis B E antigen. Nếu mà cái Hepatitis B E antigen này, E là A của chúng ta đó, antigen là kháng nguyên, mà nếu mà nó dương, nó positive, thì cái người bệnh đó, cái người mà nhân viên đó có khả năng lây cao hơn. Người ta ước tính là chừng 19-30%. Nhưng mà nếu mà thử máu cái người nhân viên đó mà họ không có cái hepatitis B E antigen, là cái kháng nguyên E đó nó không có, nó âm, thì cái khả năng lây nó chỉ lên dưới 5% nếu mà có tiếp xúc truyền với máu. Một điểm khía cạnh thứ hai nữa là cái thủ thuật mà phẫu thuật hay là cái chuột tiếp xúc giữa cái người nhân viên y tế đó với lại cái bệnh nhân nó thuộc cái loại nào. Ví dụ như một cái bác sĩ mà người ta bác sĩ chính trực là orthopedist, họ cắt xương, mổ xương, họ làm những cái phẫu thuật ở trên xương, mà họ mắc viêm gan B mãn tính thì cái nguy cơ lây cho cái người bệnh nó cao hơn là một cái người y tá mà tới đi chích thuốc cho bệnh nhân, hay là làm một cái giải phẫu nào khác ít máu me hơn. Những cái trong tiếng Anh người ta gọi những cái thủ thuật này, những cái vụ giải phẫu thuật này gọi là exposure prone procedure, là những cái phẫu thuật nó làm cho cái tiếp xúc, cái tiếp cận phơi nhiễm với lại cái con siêu vi nhiều hơn. Thì năm 1991, một cái trường hợp là một bác sĩ chính trực orthopedist, ông mắc viêm gan B mà ông không biết. Và cái siêu vi viêm gan B của đếm ở trong máu ông rất là cao. Sau này thì người ta mới biết cái chuyện đó. Và làm lây cho nhiều bệnh nhân, có thể từ 2 cho tới 8 người. Và trong đó hình như có người chết. Thì tuy nhiên đây là cái trường hợp duy nhất, có lẽ là trường hợp cuối cùng được báo cáo ở Mỹ trong mấy chục năm gần đây, sau khi mà biện pháp an toàn được sử dụng cho vấn đề lây hepatitis B từ cái người cung cấp dịch vụ y tế. Một cái khía cạnh thứ ba của cái vấn đề là các biện pháp che chở. Ví dụ như người ta có thể dạy cho nhân viên cẩn thận hơn, như là trong những cái trường hợp mà cái người nhân viên y tế đó họ có viêm gan B, như là mang hai lớp găng tay thay vì một cái găng, thì mà hai cái găng tay, hai cái bao tay, giảm bớt cái giờ làm việc để tránh mệt mỏi, bớt tai nạn, bớt stress lại. Và khi mà những cái kim khâu, nếu mà không cần thiết thì người ta dùng những cái kim khâu mà ít bén hơn là những cái kim khâu thường. Từ tiếng Anh người ta gọi là blunt tip suture needle. Một mặt nữa của cái vấn đề lây này là cái tình trạng miễn nhiễm của cái người bệnh nhân đối với cái viêm gan B. Ví dụ như so với mấy chục năm trước thì bây giờ thì cái người bệnh nhân họ được che chở hơn nhiều. Vì đa số bệnh nhân, nhất là những cái người trẻ, họ đã có kháng thể do họ từng bị chích ngừa cái bệnh viêm gan B. Thì hiện nay ví dụ như mỗi cái em bé trong vòng mấy chục năm nay mới sinh ra ở bên Hoa Kỳ thì đều được chích ngừa cái bệnh viêm gan B và họ có cái kháng thể, đại đa số có kháng thể chống lại cái bệnh này. Cũng như những cái người bệnh nhân họ đã từng bị một cái bệnh viêm gan B rồi và họ phục hồi và nay họ không còn bệnh nữa và trong máu họ có những cái kháng thể che chở, thì những cái người này nếu mà cái người cung cấp dịch vụ có bị viêm gan B đi nữa thì họ cũng đã được che chở rồi. Thì nói chung theo cái quan điểm của Trung tâm Ngừa Bệnh của Mỹ và Kiểm soát và Ngừa Bệnh của Mỹ là CDC hiện nay, mới nhất thì họ người ta nói là trong đại đa số trường hợp giữa cái contact, cái gặp gỡ giữa cái bệnh nhân và cái nhân viên y tế mắc HPV ở Mỹ thì cơ nguy truyền bệnh rất là nhỏ hoặc là không có. Và nguyên văn là họ nói là there is minimal or no risk of hepatitis B virus transmission trong những cái trường hợp như vậy. Thì trước đây, khi mà một cái người sinh viên y khoa bị phát hiện có nhiễm HPV, thì người đó sẽ bị ngưng học y khoa hay là dù cho người ta đã nhận được người có vô trường học, thì người ta cũng không có nhận nữa. Nhưng mà cho đến năm 2011, là cách đây 6 năm, thì trong một cái trường hợp cái chính sách đối với những cái trường y khoa họ bị thách thức là trong cái năm đó thì có một số sinh viên là những cái người sinh viên bốn người sinh viên trong đó hình như có một người Việt Nam, toàn là những cái người gốc châu Á, họ được nhận học vào cái trường y khoa cũng như cái trường mà osteopathy của cái tiểu bang New Jersey. Và sau khi mà cái trường y khoa đó họ thấy là mấy cái người này bị viêm gan B mãn tính, là có nhiễm viêm gan B virus, viêm gan B, thì họ từ chối, họ không có nhận những cái người này vào trường nữa. Và những cái người này họ kiện cái vụ này tới cái Bộ Tư pháp của Mỹ là Department of Justice. Và sau đó thì họ đi tới một cái vụ thu xếp là settlement năm 2013. Rằng là cái người bệnh bị viêm gan B mãn tính được xem như là một cái trường hợp, một cái cá nhân, những cái người handicap, và họ được luật áp dụng cho những cái người bị được khuyết tật ở Mỹ được cái luật đó che chở. Cái luật đó viết tắt gọi là ADA, viết tắt của cái chữ Americans with Disabilities Act. Disability là một cái khuyết tật, là một cái yếu kém nào đó. Thì ví dụ trong cái trường hợp này, cái anh Việt Nam, sinh viên Việt Nam tên là Peter Nguyễn, thì anh được nhận vô y khoa rồi, nhưng mà sau đó người ta biết anh bị viêm gan thì người ta không có cho học. Và anh cùng những cái sinh viên khác trong những cái hoàn cảnh tương tự, họ tiếp xúc với cái quỹ viêm gan B. Cái quỹ này là một cái nhóm mà non-profit, nó nằm ở Doylestown, tiểu bang Pennsylvania. Và cái tên nó là Hepatitis B Foundation. Và cái Hepatitis B Foundation thì theo trong cái tin của trong báo chí thì họ can thiệp và những cái người này được tiếp tục đi vào học trường y khoa. Và những cái anh sinh viên này được trường đó bồi thường cho 75.000 đồng. Và sau đó trường họ hứa hẹn là họ phải huấn luyện cho nhân viên ý thức về cái chuyện mà có những cái nhân viên y tế họ có viêm gan B và có những cái biện pháp để phòng ngừa thêm. Và cái anh Peter Nguyễn này thì trong cái bản tin thì anh cho biết là sau đó anh sẽ đi chuyên khoa về bệnh gan để mà giúp ích cho những cái người khác. Thì tóm lại, một cái người mắc bệnh viêm gan B được che chở chống kỳ thị theo cái luật định ở bên Mỹ, đó là áp dụng cho Mỹ. Nhưng mà cụ thể mỗi trường hợp, mỗi tiểu bang, mỗi nhà thương hay là một cái trường dạy y khoa là trường điều dưỡng thì họ áp dụng cái luật như thế nào thì chúng ta cần liên lạc thẳng với họ, và hay nếu mà cần thì chúng ta cũng nhờ luật sư hay là những cái cơ quan như là Hepatitis B Foundation họ giúp đỡ. Nếu mà chúng ta đi lên trên cái website của Hepatitis B Foundation thì họ có giải thích chi tiết những cái trường hợp và có nói về những cái trường hợp trước đây, về những cái khó khăn của cái người mà bị viêm gan B. Nó không có riêng đối với những cái người muốn đi học ở trường y tá hay là trường y khoa hay là điều dưỡng, mà ngay trong quân đội họ cũng có những một cái chính sách là họ không có nhận những cái người mà bị nhiễm siêu vi B ở trong máu. Và cái chính sách của quân đội này cũng đang được những cái người như những cái cơ quan như là Hepatitis B Foundation họ thách thức, họ muốn thay đổi chính sách đó. Nhưng mà rất tiếc là cái ADA là Americans with Disabilities Act đó, nó không có áp dụng cho quân đội, thì cái chuyện đó nó chưa được giải quyết. Nhưng mà riêng đối với những cái người muốn đi học vào cái ngành y khoa hay là những cái ngành mà liên hệ tới y tế thì chúng ta phải tìm hiểu tùy theo từng trường hợp. Còn mà nếu mà chúng ta thấy cái chuyện này nó rắc rối quá thì có lẽ chúng ta nên chọn một cái ngành nào khác thích hợp hơn, mà không có dính líu tới cái chuyện mà tiếp xúc giữa cái người trực tiếp, giữa cái người bệnh và cái người nhân viên cung cấp cái dịch vụ y tế đó. Và xin cảm ơn anh bạn trẻ sinh viên đã hỏi cái câu hỏi này, và tôi xin chúc anh được nhiều may mắn. Xin cảm ơn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình hỏi đáp y học này. Quý vị có thể xem và nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Quý vị muốn được giải đáp các thắc mắc về những vấn đề y học thường thức, xin gọi đến số điện thoại ở Mỹ là 202-205-7890 hoặc email đến địa chỉ vietnamese@voanews.com. Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Phản ứng của chính phủ Iran đối với các cuộc biểu tình chống chính phủ lan rộng khắp nước này trong những ngày gần đây cho thấy chế độ này đã coi thường một cách trắng trợn các quyền căn bản như tự do biểu đạt và tụ tập ôn hòa. Các bản tin cho biết hơn 20 người đã thiệt mạng, ít nhất 1.000 người bị bắt, và đôi khi một số nơi trên Internet và mạng truyền thông xã hội bị chặn. Hoa Kỳ đã tuyên bố rõ ràng rằng Hoa Kỳ sát cánh với những nỗ lực của người dân Iran, bày tỏ một cách ôn hòa những lo ngại của họ về tình trạng tham nhũng và khát vọng tự do của họ. Như phát ngôn viên Nhà Trắng Sarah Sanders đã nói, chúng tôi ủng hộ quyền của người dân Iran biểu đạt một cách ôn hòa. Bà nói tiếp, những tiếng nói của họ đáng được lắng nghe. Chúng tôi khuyến khích tất cả các bên bảo vệ quyền biểu đạt ôn hòa, một quyền căn bản, và tránh bất kỳ hành động nào góp phần vào việc kiểm duyệt. Vào ngày 4 tháng 1, lần thứ hai, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Heather Nauert đưa ra một thông cáo tuyên bố sự đoàn kết của Hoa Kỳ đối với người dân Iran. Thông cáo viết, chúng tôi tiếp tục theo dõi chặt chẽ các cuộc biểu tình và bạo lực ở Iran. Người dân Iran đang bày tỏ mong muốn được đối xử bằng sự tôn trọng, chấm dứt tham nhũng, cải thiện tính minh bạch và có nhiều cơ hội kinh tế hơn. Thật không may, chính phủ tiếp tục bỏ tù và sát hại những người đủ dũng cảm để bước xuống đường. Họ đang hạn chế dòng thông tin đổ vào Iran, hạn chế tự do ngôn luận và nỗ lực ngăn chặn thế giới bên ngoài chứng kiến cuộc đàn áp của chính họ. Bà nói tiếp, chúng tôi ủng hộ những khát vọng chính đáng của người dân Iran và kêu gọi chính phủ cho phép những ý tưởng và thông tin được trao đổi tự do. Tất cả chúng ta đều nên được hưởng những quyền tự do kinh tế và chính trị cơ bản giống nhau, bao gồm quyền được biểu tình một cách ôn hòa. Chúng tôi lên án bằng những lời lẽ mạnh nhất có thể được về những cái chết tính đến thời điểm này và những vụ bắt giữ ít nhất 1.000 người Iran. Bà Nauert lưu ý, chúng tôi có đủ thẩm quyền để buộc những người có hành vi bạo lực chống lại người biểu tình phải chịu trách nhiệm. Những người góp phần vào việc kiểm duyệt hoặc những người đánh cắp từ người dân Iran. Phát biểu trực tiếp tới các nạn nhân của chế độ Iran, bà Nauert nói thêm, các bạn sẽ không bị lãng quên.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 10 giờ tối của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh vào lúc 4 giờ 30 sáng mai giờ Việt Nam, trên sóng trung bình 190m5, tức là 1575kHz, và trên podcast. Mong quý vị nhớ đón nghe. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.